Chương trình Văn nghệ thiếu nhi.
Các em thân mến, thấy cảnh ăn ở của hai anh em Tất Đạt, Tất Thành khá đạm bạc, thầy Lê Văn Miến ngỏ lời muốn mời hai người về ở cùng với gia đình mình. Nhưng Nguyễn Tất Thành lễ phép từ chối thầy với lý do hai anh em muốn sống tự lực. Trong giờ học lịch sử cách mạng Pháp năm 1789, Nguyễn Tất Thành nhớ tới những nhân vật chính diện, tốt bụng và nhân vật phản diện, xấu xa trong cuốn sách Những người khốn khổ của Victor Hugo và cuốn sách Không gia đình của Hector Malher. Những thân phận con người khác nhau trong xã hội Pháp khiến anh liên tưởng tới cuộc sống của người dân Việt Nam. Anh tự hỏi, một đất nước đấu tranh đòi nhân quyền cho con người, đấu tranh vì bình đẳng, bác ái, tự do, tại sao lại đến xâm lược nước mình? Trong dịp lễ Phật sinh, người dân Huế vừa đi đường, dự lễ cúng bái, vừa bàn tán xôn xao về việc siêu cao thuế nặng. Không khí bất bình trong nhân dân ngày càng tăng, báo hiệu một sự kiện đặc biệt sẽ diễn ra ở kinh thành Huế. Bây giờ, các em cùng nghe tiếp tiểu thuyết Búp sen xanh của nhà văn Sơn Tùng qua giọng đọc của chị Bạch Phượng.
Bà con nông dân huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam đã đứng lên rồi. Họ bao vây huyện đường, đòi bỏ sưu, giảm thuế, bỏ lệnh bắt sâu. Họ còn kéo lên tận tòa công sứ Quảng Nam, đòi quyền lợi, đòi thả những đại biểu của họ bị bắt giam. Cuộc đấu tranh đang ngày càng lan rộng như đám cháy rừng. Nguyễn Tất Thành nghỉ học nhân ngày Phật sinh. Thành đi chùa xem lễ. Anh được nghe nhiều tiếng kêu than của bà con đang sống trong tình cảnh bị vạc thịt đẽo xương. Một sáng tháng 4 năm 1908, cũng như mọi sáng, Thành cắp sách đến trường. Thành ngơ ngác, từng đoàn người chân đất, áo sách, nón mê, tay không tấc sắt từ Công Lương, An Hòa, An Cựu và Kim Luông, Bao Vinh kéo đến trước tòa khâm. Thành vội vàng đưa cặp sách cho anh. Anh đưa đi gửi, để em chạy đi gọi một số bạn nữa đến thông ngôn giúp cho bà con. Thành chạy về phía gần chợ Cống, gặp Lê Thanh Cảnh, Nguyễn Hương Bính, Bửu Bành, Phan Văn Phúc. Thành vừa thở vừa nói, các bạn ơi, đồng bào đi xin sâu, chúng mình đi theo ủng hộ họ, thông ngôn giúp họ, mau đi nào. Cả tốp học trò chạy theo Tất Thành, nhập vào dòng người như một con sông mùa nước lũ. Thành cầm cái nón lật ngửa lên, nói lớn. Số người nghèo khổ như vành nón, số giàu sang quyền quý như chóp nón. Đồng bào ơi, chúng ta phải lật ngược cái tình trạng hiện tại. Tất Thành và cả nhóm học sinh quốc học đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Họ vừa đi vừa reo, hô. Bỏ sưu, giảm thuế, chấm dứt bắt sâu. Một số người trong đám biểu tình cầm kéo, cầm lược, nhìn những thanh niên trai tráng và các ông ở tuổi trung niên. Ai để tóc búi đụm củ hành liền bị họ kéo vào vệ đường, húi cắt tóc ngắn kiểu mai cua. Đồng bào gọi là cúp tóc duy tân. Thành với nhóm bạn học cùng trường chạy lên phía trước. Đã thấy Sơn, Thám cùng với anh Đạt đang đi trong dòng người. Phan Khải đang đứng trong ngõ, khuất sau dãy bờ xanh xén bằng bặn, lấp ló nhìn ra dòng người đi cuồn cuộn. Tất Thành chạy rẽ vào ngõ gọi. Anh Khải, sao anh... Anh mà không ra giúp đồng bào, đòi bỏ sâu, giảm thuế à? Từ nãy giờ mình chưa rõ họ làm cái chuyện chi đây. Họ đòi được có quyền sống. Anh là cháu ngoại quan tổng đốc Hoàng Diệu mà đứng ngoài nhìn thế cuộc à? Phan Khải mạnh dạn hơn, bước sải chân qua hàng rào, nhập vào dòng người chân đất, đầu trần, thẳng bước. Những dòng người đã tụ hội trước tòa khâm, nối dài ra tận cầu Tràng Tiền, nghẽn cả lối đi. Lính khố xanh dàn hàng rào trước bể người. Tên khâm sứ tránh mặt. Tên De La Suite ngồi trên yên ngựa chiến, đốc thúc quân lính, cố đẩy lùi làn sóng người đang ập tới. Thành và nhóm học sinh quốc học đứng ở hàng đầu của đám biểu tình, nhìn rõ mặt tên thực dân. Hồi năm ngoái, hắn giễu ngựa trước hàng rào lính trong buổi sáng bắt vua Thành Thái đi đầy. Tim anh đau nhói. Anh và các bạn dùng tiếng Pháp cùng hô lên những điều đồng bào đòi. Bỏ sâu, giảm thuế, cần tự do, cần cơm áo, cần sống yên ổn trên quê hương xứ sở. De La Suite ghìm cương, con ngựa chồm hai vó trước lên hí xài theo tiếng gầm của chủ nó. Cả đám lính giơ gậy tre quật túi bụi xuống đám học sinh quốc học. Tức nước vỡ bờ, cả một khối lực lượng quần chúng như ngọn sóng thần ập xuống quân thù. Đám lính khố xanh chạy giạt rùa tẩu tán. Tên De La Suite thúc ngựa quay vào, lập tức giám binh gọi lính Tây, lính khố đỏ từ đồn mang cá lên. Súng nổ, đạn xẹt qua đầu, người người tán loạn. Súng nổ gian kinh thành, người dân Huế ngã xuống. Tất Thành và các bạn anh chạy về phía đường quốc học. Anh vẫn nghe tiếng, đồng bào tiếp tục kéo vô thành. Chết đạn còn hơn sống kiếp ngựa trâu. Tiến vô, đồng bào ơi! Giữa biển người ào ạt, Thành thấy một người trạc tuổi anh ôm đầu máu chạy ngược một đoạn rồi ngã gục xuống vệ đường. Chẳng kịp suy tính, Thành cởi ngay áo ra, xé, lau máu trên mặt cho nạn nhân. Một vết thương dài quá ngón tay trên góc trán bên trái. Thành lấy manh áo của mình băng bó lại. Một số bà con đã xúm lại. Sơn cũng vừa chạy tới. Thành giục luôn. Sơn khiêng một tay anh ấy vô nhà gần đây gửi tạm. Nạn nhân mở choàng mắt nhìn Thành. Anh ta lại nhắm nghiền mắt, lịm đi. Vừa lúc đó có người chạy tới. Người làng tôi đó, đội ơn các cậu đã cứu nạn cứu khổ cho anh nớ. Cứu một người phúc đằng hà xa. Thành và Sơn chạy về tới quán cụ Lừa. Đạt và một số khá đông học sinh các lớp đang bàn tán. Thấy em đã trở lại, Đạt vừa mừng vừa lo lắng nói. Thành à, cỏ Tây chúng nó đã nhận ra em đi hàng đầu, cùng đám học trò đi hô, cúp tóc suy tân, làm xeo, nổi loạn. Bọn lính tập, cỏ Tây vừa đến quán trò ao hồ đón bắt em đó. Thành nhíu mày, mỉm cười. Cỏ Tây lính tập cũng đã mò tới cổng trường nữa. Một học sinh năm thứ ba trung học nói. Những cặp mắt học trò nhìn nhau ngơ ngác. Hoàng hôn buông xuống kinh thành. Gió hú xài trên sông Hương hun hút. Cuộc nổi dậy của người Thừa Thiên Huế kéo dài đến ngày thứ tư thì bị dập tắt. Nguyễn Tất Thành bị cảnh sát săn đuổi. Anh phải sống ẩn náu trong nhà một vài bạn học mà cảnh sát và nhà trường không để ý tới. Thành được anh Đạt và một số bạn hàng ngày đem cho những tin tức mới ở trường. Tòa khâm sứ cho người sang trường quốc học khiển trách về vụ học sinh đã tham gia biểu tình chống nhà nước bảo hộ. Tòa khâm còn ban bố lệnh. Những trò nào chỉ là A Tòng vì bị rủ dê mà nhập đoàn nhập ngũ đi gieo thì phải làm giấy tự thú với hiệu trường mới được học tiếp. Những trò nào đứng ra hô hào dân chúng và học trò tham gia bạo loạn thì phải đuổi khỏi trường ngay. Thầy Lê Văn Miến và một số thầy Việt phản đối việc đuổi và bắt học trò làm giấy đầu thú. Viên khâm sứ nguyên có biết thầy Miến tại Paris đã nhiều lần mời thầy sang tòa khâm chơi, nhưng thầy từ chối. Thậm chí mỗi lần y đến trường quốc học, cố ý để gặp thầy Lê Văn Miến, ông đều tránh mặt y. Lần này, để lấy lòng thầy Miến, y đã miễn tội cho những học sinh tham gia vụ biểu tình chống bắt phu, giảm sưu thuế của bà con nông dân Thừa Thiên Huế. Nhưng Nguyễn Tất Thành vẫn phải làm tờ thú, nộp cho hiệu trưởng và đi theo hiệu trưởng đến tòa khâm để cam đoan từ nay về sau không được làm việc gì gây tổn hại đến sự nghiệp của nhà nước bảo hộ. Đạt đưa thầy Lê Văn Miến đến gặp Thành. Thầy Miến chân thành nói. Trước ngày đi Bình Khê nhận chức, quan phó bàng có dặn thầy, hãy vì tình bằng hữu giúp tôi trong việc chăm sóc các cháu Đạt, cháu Thành. Đặc biệt là cháu Thành học tới Thành Trung. Nếu quan phó bàng không gửi gắm, thì thầy vẫn làm phận sự ấy với hai trò. thầy rất quý cái tâm, cái trí sáng của trò. Thầy muốn trò chịu nhẫn nhục để học cho tới bằng thành chung, rồi trò sẽ tự quyết con đường sống của mình. Thưa thầy, Thành từ tốn, con không lỗi đạo thầy trò. Vừa qua, con hành động đúng, con đã có 5-3 chữ, biết suy nghĩ. Con sang tuổi 18 rồi, con không thể thờ ơ trước việc đồng bào mình bị chà đạp, phải đứng dậy đòi quyền được sống. Con biết ơn thầy muốn giúp con được tiếp tục học, đến đầu đến đũa ở cái trường này. Nhưng thưa thầy, con cam chịu bị đuổi ra khỏi trường, chứ không thể tự trói mình nộp mạng cho tòa khâm. Thưa thầy, Đạt nói, vừa rồi công tôn nữ Huệ Minh gặp cho con biết, mẹ đã gặp vợ ông khâm sứ, nhờ xin cho Thành được trở lại tiếp tục học. Do vậy mà tòa khâm mới có cái đặc ân gửi sang trường. À, thầy giáo Miến hơi cúi xuống, vẻ ngạc nhiên. Thì ra đằng sau cái việc tòa khâm cho trò Nguyễn Tất Thành được trở lại trường học, còn có... Thưa thầy, giọng Thành đanh lại. Lão khâm sứ đã dám chìa bản đầu thú viết sẵn ra trước mặt Đức Vua Thành Thái, giữa lúc vua bước ra khỏi hoàng cung lên đường đi đày. Đức vua đã ném cái tờ giấy nhục nhã ấy xuống đất, ngẩng cao đầu. Muôn dân nô lệ từng đàn, vui chi bệ ngọc ngai vàng riêng ta. Thưa thầy, vua ung dung đi đày, không quay trở lại ngồi trên ngai vàng nô lệ. Cái ghế học trò, con yêu nó như yêu cái thềm nhà in dấu vết con tập bò, tập đi. Nhưng con không thể chịu nhục ôm cái ghế để có mảnh bằng thành chung. Thầy hiểu cho lòng con. Tất Thành, con đừng nói thêm một lời nào nữa. Thầy Lê Văn Miến, hai bàn tay bưng lấy mặt nói. Con hãy đi, đi theo tiếng gọi của lòng con. Thầy và vị thân sinh của con. Thầy giáo Lê Văn Miến nghẹn ngào, nuốt trở vào những lời ông chưa kịp nói ra. Ông từ biệt Nguyễn Tất Thành, người học trò đã để lại trong tâm trí ông cái ấn tượng như con số 1 đứng ở đầu hàng số dài vô tận. Thầy giáo Miến đi rồi, Thành càng bâng khuâng về lời thầy nói lúc đầu. Thầy đã ở tại thủ đô nước Pháp, quả là một cường quốc bậc nhất hoàn cầu. Nước Việt Nam là hàng nhược tiểu, thua kém họ nhiều lắm. Các bậc tiền nhân, các nhà có khoa bảng đã dám đứng ra chống người Pháp. Rất đáng kính phục, nhưng chỉ là lấy gậy chọc trời. Rốt cuộc, hết thất bại này đến thất bại khác, lớp người tai mắt như Trần Cao Vân, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng, Đặng Nguyên Cần, Ngô Đức Kế, Nguyễn Hàm, Nguyễn Thành, Nguyễn Văn Ngôn, Đặng Văn Bá, Lê Văn Huân, Phạm Văn Ngôn đều bị gông cổ đi đày biệt xứ. Quan nghề Trần Quý Cáp bị chặt đầu mất xác. Phan Bội Châu và những đồng chí của ông hiện đang sống lênh đênh, phiêu bạt trên đất Phù Tang, đất Tàu. Tất Thành băn khoăn. Ông Phan Bội Châu coi Nhật là cường quốc của châu Á, chọn Nhật làm chỗ dựa để đuổi người Pháp, giành độc lập cho nước nhà. Nhưng nghe nói Nhật đang bắt đầu trở mặt với ông Phan, thân thiện với Pháp. Thầy giáo Lê Văn Miến đi Pháp về, thấy Pháp là nước hùng mạnh, thấy nước nhà nhỏ yếu, tuyệt vọng. Thầy đã coi việc ta mất nước cho Pháp gần như một định luật, không còn phương cứu nữa.
Một ngày sáng tháng 4 năm 1908, Nguyễn Tất Thành thấy từng đoàn người kéo nhau tới tòa khâm sứ để phản đối việc tăng thuế. Tất Thành cùng bạn bè đi trong đội ngũ những người đấu tranh đòi quyền sống. Đoàn người vừa đi, vừa hô vang, bỏ siêu, giảm thuế, chấm dứt bắt sâu. Bọn lính Pháp đã nổ súng để giải tán đám đông người biểu tình. Cuộc nổi dậy của người Thừa Thiên Huế kéo dài đến ngày thứ tư thì bị dập tắt, còn Nguyễn Tất Thành bị giặc Pháp truy bắt. Thầy Lê Văn Miến có lời xin tội cho Thành với quan khâm sứ và thầy cũng khuyên nhủ Tất Thành quay trở lại trường. Nguyễn Tất Thành thấy mình đã làm đúng và quyết không tự nộp mình cho tòa khâm sứ. Các em theo dõi diễn biến tiếp theo trong tiểu thuyết Búp Sen Xanh của nhà văn Sơn Tùng và chương trình sau. Biên tập viên Hoàng Hiệp xin chào tạm biệt.